Trong Phật Pháp có câu hỏi nào Phật tử hỏi mà quý thầy cho rằng là câu hỏi ngu xuẩn không? Trả lời, thưa thầy xin giải thích thế nào về vị thầy đó. No idea. Thật ra thưa đại chúng á, Pháp Hòa Thượng thưa với quý vị nè, khi mà mình nghe Pháp á, mình lấy bốn cái điều y cứ để mình có thể nghe Pháp và không có phiền não. Một, y Pháp bất y nhân. Hai, y nghĩa bất y ngữ. Ba, y trí bất y thức. Bốn, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Cái này gọi là giáo lý tứ y. Chữ y này là nương tựa. Thứ nhất, y pháp bất y nhân là mình nghe cái pháp thôi, đừng có để tâm cái vị nói. Nếu mình thấy ở nơi vị nói pháp chưa có những cái điểm đồng với mình, hay là có những cái hành tác mình chưa có chấm. Thí dụ có nhiều vị giảng nhưng mà tư thái rất là thô, thì thôi, nếu mà vị pha vị đó nói pháp đúng, pháp Phật mình nghe mình học tu được, mình y cái pháp đừng bận tâm gì kìa. Để làm chi? Để mà không phiền não chứ gì hết trơn á. Nếu mà mình nói hỏi đó là anh gì, tới đây nghe pháp, chứ đâu phải mình coi ông đó. Đó, tôi muốn nếu mà tôi muốn coi cái bộ tịch đó, thì thôi mình coi cả Lương Hồ Quảng. Tao muốn bộ tịch nó hay hơn. Thà ở đây nói để cho mình, thí dụ lỡ mình kẹt một cái gì thì Phật cho mình một cái pháp để mình ra khỏi cái đó liền. Thôi, y pháp bất y nhân. Nhưng mà lỡ có những vị giảng, nhưng mà trong khi người ta giảng người ta sử dụng cái từ, thì mình nên y nghĩa bất y ngữ. Tại vì cái lời nói cái vị đó có thể nó không hay, nhưng mà cái ý người ta không xấu. Có nhiều khi người ta sử dụng cái từ đó trong đời sống hàng ngày, nhưng chính bản thân người ta không có nghĩ là cái chữ đó nó nặng nề gì hết. Đôi khi người ta nghĩ vậy. Thông qua ví dụ như trong kinh đó, hay dùng cái từ nè: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu, người trí cho là trí, thật đáng gọi trí ngu. Cái là mình không hiểu biết, mà mình cứ cho mình biết mình là người không hiểu biết, mình sẽ học gọi là người ngu nghĩ mình ngu, hay là người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Chứ biết mình ngu cho nên ra chịu học. Nhưng mà nếu mình là bậc trí mà cho mình là trí thì không chịu học nữa, thì cái người đó là quá ngu rồi. Nhưng mà mình nghe mình trời ơi, kinh gì xài chữ nghe nặng quá, xài chữ ngu. Tại vì tiếng Việt của mình á, chữ ngu là nặng dữ lắm. Nhưng mà tiếng Hán chữ ngu nó không có nặng. Tiếng Hán chữ ngu không có nặng. Ngu là gì trong tiếng Hán? Nghĩa là khi không hiểu biết lẽ thật gọi là ngu. Nhưng mà tiếng Việt mình mà ai chữ ai ngu là nặng lắm á. Không biết chữ ngu với chữ đần cái nào nó hơn. Cho nên thưa đại chúng á, thường là người mình đó, đôi khi mình nói cái thằng đó, cái ông nó dốt lắm. Thật sự, thật trong đời Pháp Hòa là không bao giờ dám xài chữ đó. Tại vì mình biết bao nhiêu mà mình cho người ta là dốt, không dám xài. Mặc dù cái nghĩa của nó là nghĩa bình thường, nó không biết thì kêu dốt chứ gì đâu. Nhưng mà mình tự xưng mình dốt được mà không nên nói người khác dốt. Cho nên có nhiều vị thì xài thường lắm, ai cũng dốt hết đó. Nhưng mà thiệt trong đời Pháp Hòa là Pháp Hòa không dám xài chữ đó. Thưa đại chúng, có nhiều khi á, mình nhỏ lớn lên á, mình bị ảnh hưởng những cái từ ngữ xung quanh người ta nói, chính bản thân mình cũng bị. Thưa quý vị, không phải cuộc đời nữa, nó đơn giản. Ngay khi mình dùng những cái từ mà người ta thấy không có hợp với mình, người ta cũng phản ảnh. Thôi qua ví dụ nha. Thường là mình dùng cái chữ là ghi danh tu học. Thì có lần thì Pháp Hòa mới nói là nếu mà quý vị muốn tham dự những khóa tu á, xin quý vị đăng ký. Thì có một vị đó viết cho vào cái thơ phê bình, tại sao thầy phải thầy dùng cái chữ đăng ký. Cái chữ đăng ký mình không có xài. Cái chữ đăng ký là chữ đó là của sau 75. Mà thiệt sự Pháp Hòa có biết chữ đăng ký sao nào đâu. Thì Pháp Hòa nghĩ đơn giản là quý vị hiểu và nói ha. Đó là một điểm. Điểm thứ hai, nhiều khi mình nói chuyện với nhau á thì mình bị ảnh hưởng cái từ sau này là bị bức xúc. Người ta cũng lên án chữ bức xúc. Rồi chữ thứ ba, tranh thủ. Nhiều khi mình nói là quý vị tranh thủ cho kịp thời gian, cũng bị lên án cái chữ đó, nó không được xài chữ tranh thủ. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để chưa thưa với đại chúng là thôi thì bây giờ trong cuộc sống của chúng ta, mình nói, người ta nói đa ngôn là đa quá, nói nhiều là mắc lỗi. Tại đôi khi mình không có kiểm soát đủ cái lời nói của mình đó. Mình xài từ thôi mà đôi khi còn bị chỉnh, chứ đừng nói là mình dùng những cái từ nó nặng hơn. Thì thôi, lỡ ai nói cái từ gì nặng quá mình nghe không được á, mình y nghĩa bất y ngữ, nghĩa là nương theo cái nghĩa người ta muốn nói thôi. Còn cái dùng cái từ người ta dùng mà đừng có bận tâm. Để chi? Để đưa mình ra khỏi cái phiền não chứ không có gì hết á. Có đôi khi á, mình ứng dụng cái điều này ở nơi con cái mình nè. Nhiều khi nó đâu có biết cái chữ đó là hỗn đâu. Nó nói mà đôi lúc mình cười là tại vì mình biết nó đang xài chữ tiếng Mỹ. Phải không? Ví dụ như nó hồi nhỏ mà nhớ mấy chú tiểu mới vô chùa đâu có biết tiếng Việt nhiều. Thầy ơi thầy, có con mẹ nào muốn thầy dưới á. Thì Pháp Hòa nghe những con mẹ là không biết nó ở đâu nè. Mà mình nghe rất là kỳ không? Có con mẹ nào muốn thầy chứ. Cho nên thưa đại chúng là có những lúc, Nhưng mà Pháp Hòa thưa đại chúng là mình nghe nó nói gì mình có giận nó không? Hoàn toàn là không. Mình cười thôi là vì mình biết nó là con nít. Mới đây nè, mới mấy ngày đây thôi, có một thầy mà lớn nhất là lớn á, mà một trong những đệ tử tử Pháp Hòa, thầy mới nhắn tin cho Pháp Hòa. Thầy mới hỏi thầy ơi, con có thể đưa anh Phật tử đó đi thăm cái chỗ đó được không, trước khi vô khóa tu. Bữa nay bển là vô khóa tu sức khỏe nè, thì có một anh ở xa đến, ảnh tham dự cái khóa tu đó, thì có dư một ngày thì thầy này muốn chở anh đó đi thăm. Pháp Hòa mới hỏi thứ mấy đi, mà không biết thầy đọc sao thầy hiểu là ngày mấy. Tại khi mình nhắn cái tin đó là mình hơi nghi, có thể thầy này không hiểu ý mình nói thứ mấy. Thầy không có trả lời cái câu đó của mình mà thầy nói đi sáng đi chiều về. Vì thầy nghĩ là nghe chữ mấy á nghĩa là đi mấy ngày, nhưng mà thật sự hóa là thứ mấy nghĩa là thứ hai, thứ ba, đi ngày nào. Ảnh trả lời lấy Pháp Hòa là sáng đi chiều về. Pháp Hòa cười thôi, vậy Pháp Hòa biết rồi. Có một em á, hồi nhỏ nó đi chùa, nó ở mùa hè đó. Thế nó thì nó hay cứ, nó không chịu, nó ít khi nào nó ra ăn chiều, cứ chiều là nó ngủ à. Cái bữa nọ Pháp Hòa hỏi con ăn chiều chưa con? Nó trả lời lại là dạ chiều nay con không có ngủ. Là nguyên cái bàn ăn người ta không hiểu hai thầy trò đang nói cái gì hết trơn á, mà chỉ có mình mà hiểu nó. Ta hỏi sao nó nói vậy mà thầy, nó nói thầy hỏi nó vậy mà nó trả lời mà thầy hiểu nó. Dạ tại vì thường nó ngủ, nó nói chiều nay không có ngủ nghĩa là nó có ăn chiều. Hai cái y rồi phải không? Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức. Thưa đại chúng, trong con người ta nó có hai phần, một là thức, hai là trí. Thức là do mà cái học thức mà, và cái thức là cái nhận biết, cái phân biệt. Thôi mà ví dụ như là mình nhìn này, mình cái nhận thức mình nó đây là hoa hồng, đây là hoa cẩm chướng. Thì mình có thể cãi với nhau nếu mà nói nhầm tên, nhưng mà người trí thì người ta không có gây. Người ta nói tại anh này không có biết cho nên mới gây. Giống như cái em học trò đó, nó cộng 1 cộng 1, 1 cộng 1 bằng 3. Thì cái anh học sinh cùng á cãi với nó 1 cộng 1 bằng 2. Hai đứa nó cãi chí ché, thiếu điều muốn đánh lộn. Nó đem vô ông thầy, ông thầy đánh cái đứa mà cộng trúng á, cái đứa mà 1 cộng 1 bằng 2, ông đánh nó một trận. Nó mới nói tại sao mà con cộng trúng mà thầy đánh con. Ông nói thầy không có đánh cái chuyện đúng sai của con, mà thầy đánh cái ngu. Đã biết trúng mà còn cãi với thằng trật. Thì cái anh mà anh cộng trúng là anh trí không? Nhưng mà tại vì anh quên phân biệt là cái thằng này nó không biết. Cho nên thức là cái mà mình nhận biết. Nhưng mà cái nhận biết có thể mê lầm, trí tuệ là không ạ. Trí tuệ là gì? Là do mình tư duy, mình soi sáng. Cho nên trí lúc nào nó cũng hơn cái thức. Cái thức là cái phân biệt. Mà cái phân biệt thì làm sao đúng được? Tại anh đứng ở góc này anh nói, anh đứng góc này anh nói, đứng góc kia anh nói. Anh nhận thức mà cái nhận thức anh có thể sai. Cho cái người trí là người ta luôn luôn ta nói đây là những gì tôi nhận biết. Và người ta thêm câu nữa, có thể tôi sai. Nếu có điều gì sơ sót, mong quý vị chỉnh đốn cho. Người trí đó, người ta vẫn lấy cái thức ta sống, nhưng mà người ta lấy cái trí người ta trùm nó một cái. Ta nói bằng cách là có thể nhận biết tôi sai. Cho quý vị để ý những quyển sách mà các vị ta viết đó. Trong quá trình nghiên cứu soạn thảo quyển sách này chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Mong quý vị cao minh phủ chính cho. Thường thường ta viết sách ta hay thêm câu cuối vậy đó. Vì người ta biết rằng cho dù mình có nghiên cứu cỡ nào đi nữa thì thủy chung cái sự nghiên cứu này nó có giới hạn. Cho nên người ta lấy cái trí, người ta trùm, và người ta biết rằng cái nhận thức của mình còn có chỗ lệch. Vì vậy cho nên á, y trí bất y thức, nghĩa là mình nên y theo cái trí tuệ. Còn tất cả những gì người ta nói do cái nhận thức thôi, do cái hiểu, cái học thức của người ta ở cái khoảng thời gian đó. Pháp Hòa thưa với quý vị là có phải là cái học của mình ngày xưa với bây giờ mấy người nó học khác lắm. Thì nếu như mình là người trí là mình thấy hai thế hệ nó khác rồi. Hai cách sống nó khác, hai cái hoàn cảnh nói chung là khác rất là nhiều về các mặt. Người trí không nên đau khổ, mà người trí nên nhận biết rằng mỗi thời đại mỗi khác, thời mình khác, thời con mình đã khác, huống chi là thời cháu của mình. Ba thế hệ là ba hoàn cảnh sống rồi. Thời mình là sống quá cực khổ, thời con mình là khổ, mà thời ngược lại là thời cháu mình là quá sung sướng, mà đã sung sướng cùng cực hơn cả mình và con mình. Một đứa nhỏ ở đây nó chưa bao giờ biết đói khổ. Nó đói là vì nó thiếu, nó tới giờ ăn nó không có, nó ăn nó đói thì chứ nó không có khổ à. Vì nó muốn ăn là có ăn liền. Còn mình là thật sự của cái nghĩa đói khổ, biết cái khổ của cái đói khi không có ăn. Còn nó chỉ đói là đói bụng thôi. Khi nó ăn nó tiêu hóa hết rồi nó đói, nhưng mà nó không có biết khổ là gì. Vì nó khóc ré lên, nó muốn ăn là nó liền có ăn, và thậm chí nó ăn những món nó rất thích. Còn thời của mình là đúng là đói khổ, là vì chúng ta quá khổ để tìm miếng ăn. Trước đó là không, thời Pháp Hòa thôi, 80, 81 79, 80, 81 là mình đã có một cái nhận thức. Dài cho tới 85, 86 là Pháp Hòa biết rất là nhiều. Con nít thời đó mà đi học là trời ơi, nếu mà đứa nào mà có được cái bình mực cầm trong tay thôi là thuộc là sang, có tiền rồi. Đi học mà đeo trên người một cái bình, không biết quý vị nhớ cái bình thủy mà bằng nhựa đó, có sợi dây toàn ten đeo, nó có cái nắp đậy trên vậy nè. Mà đứa nào mà đi học buổi trưa mà sang mà có một chút hột é mà bỏ vô đó ha, mà rót ra mà thấy cha mày ngon nha, uống hột é ha. Hỏi mày uống gì? Tao uống sâm. Sâm không có mùi vị. Đứa nào mà có tiền mà mua một bình mực pha sẵn là giàu. Mình không có là mua bột mực. Quý vị nhớ không? Mua bột mực rồi pha ra, rồi cái cây viết của mình không phải là cây viết bơm mà cây viết chấm thôi. Nhớ không? À. Đi học á hả, thậm chí đến giờ nhiều lúc á, xin lỗi đại chúng là nhiều, tới giờ mà đi vệ sinh không có một tờ giấy, chạy vòng vòng khắp nơi khắp chốn, bất cứ một tờ giấy nào dưới đất xin bùng cỡ nào cứ cầm lên vũ 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 là có thể xài. Mình nó chưa có biết cái khổ đó. Chứ bây giờ mình đem bao nhiêu những cái gì mình nói với nó không có nhận thức thì nó hoàn toàn nó không thể nào hạ tiện như mình nói được, vì nó không thấy, nó chưa nhận thức cái đó. Khi mà nó khổ qua rồi là tự trí nó biết nó phải làm gì. Cho nên trong đời sống của chúng ta, mỗi người có một cái học thức và cái nhận thức khác nhau, và chúng ta vận dụng cái trí, nên nương vào cái trí để chúng ta suy. Trí là đôi lúc chúng ta đem cái trí cảm thông, cái trí cảm thông và cái trí nhận biết rằng mọi người có thể sai và có điểm nó đúng. Hết cãi. Hai ông bà ở trong nhà với nhau, người đang ngồi ăn cơm vậy, có con chuột nó chui dưới gầm giường. Thì ông chồng mới nói, dạ có con chuột nó chui dưới gầm. Bà vợ nó chui đâu mà chui, nó chui vào cái tủ. Hai ông bà cứ cái tủ với cái giường mà gây. Gây xong rồi bỏ mâm cơm không ăn. Mấy ngày sau cái ổng cũng thấy buồn ha, không ai nấu cơm mà, cái gì con chuột. Ổng mới là ổng giả lả, nói thôi tôi xin lỗi bà, tôi không phải, tôi nóng tôi la vậy đó. Đó, phải bữa đó ông nghe là tôi đâu có chuyện. Ổng bực lên, bà mà nghe tôi đâu có chuyện, cãi tiếp. Rồi nhịn đói thêm tuần nữa. Y trí bất y thức. Rồi cái thứ tư nè, y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Nghĩa là y theo cái gì mà cái nghĩa lý nó siêu, nó cao, nó rốt ráo, còn mấy cái nghĩa nó không rốt ráo đừng có bận tâm. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Vì trong cuộc sống này có những cái mình nói là nói tạm, nói ngay lúc đó thôi, nó cần nói vậy, nhưng mà xong rồi thôi. Còn cái liễu nghĩa mình muốn là cái gì? Không phải, ví dụ như là có những cuộc sống của chúng ta, có đôi lúc có những cái nó đến mà chúng ta cần phải hành xử như vậy để giải quyết vấn đề ngay lúc đó. Có thể là nó không có 100% đúng, nhưng mà trong lúc đó là như vậy thôi, không cách nào khác. Thì mình là cái người mà mình để giúp cho mình vượt cái phiền não chấp trước á, thì mình biết rằng à, đây là cái bất liễu nghĩa, tạm dùng. Còn cái liễu nghĩa là mục đích chúng ta làm như vậy để vận dụng cho cái gì. Mà trong cuộc sống này á, cái bất liễu nghĩa nó nhiều lắm, chúng ta ứng dụng rất là nhiều. Khi mà chúng ta hành xử tu tập cũng vậy, trong đời sống hàng ngày của mình cũng vậy. Cho đó là bốn y ha. Cho lỡ một vị thầy nào nói cái từ là cái ví dụ ta đặt câu hỏi, thật sự có nhiều vị phải mình cũng nghe. Ví dụ ta đặt câu hỏi cái thì vị này nói là trời, đặt một câu hỏi ngu xuẩn như vậy tôi không trả lời, ví dụ vậy. Thì đây là cái câu hỏi đó, đây là câu hỏi này. Nó là nếu một vị thầy mà nói như vậy thì mình nghĩ gì về vị thầy đó? Thôi mình đừng nghĩ. Mình nghe câu hỏi, mình thấy câu nói là mình đã hiểu người rồi. Mình thắc mắc chi để mình thêm phiền não nữa. Thôi bây giờ mình thông cảm, nếu như mình thân với cái vị đó, mình có thể góp ý. Mình có thể góp ý, à tại sao con nghĩ là thầy nên dùng từ khác nó sẽ nhẹ hơn. Vậy thôi. Chứ thật sự là trong cuộc sống thì đôi khi có lẽ cũng không có cố tình. Nhưng mà đôi lúc trả lời câu hỏi đó, mình bất chợt mình nghĩ ra được cái câu nói đó mình nói, mà đôi khi mình không có hiểu.